Thưa quý vị đang đến với tạp chí Việt Nam tuần qua với Khánh Uyên. Tình hình Việt Nam tuần qua có một số tin nổi bật mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là vụ quân nhân tử vong trong quân đội mà không minh bạch nguyên nhân. Cụ thể là anh Trần Đức Đô sinh năm 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại hội 14, Trường Đại học Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6. Phía quân đội nói thông tin ban đầu là quân nhân đã tự tử, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tuy nhiên, người nhà gia đình nạn nhân lại cho rằng cái chết không phải do tự tử và yêu cầu điều tra nghiêm minh. Các đoạn video quay cảnh lễ tang đưa lên mạng Internet cho thấy người nhà nạn nhân bày tỏ phẫn nộ, yêu cầu điều tra và minh oan cho cái chết của Đức Đô. Trả lời báo trong nước VTC News, ông Trần Đức Hội sinh năm 1980 là bố của nạn nhân nói rằng khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6, tôi nhận được điện thoại của người xưng là thủ trưởng của cháu Đô gọi đến báo với gia đình của chúng tôi là cháu bị đột quỵ tại thao trường. Đến 10 phút sau thì họ lại gọi bảo con tôi đang nguy cấp, được cấp cứu tại bệnh viện gang thép Thái Nguyên, nên gia đình của tôi phải tức tốc lên trên đó. Đi được nửa đường thì tôi lại nhận được cuộc điện thoại nói rằng con tôi có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử khiến cho chúng tôi rất hoang mang. Khi gia đình tôi đến nơi thì những người của quân đội không cho gặp ngay mà cứ đưa đi vòng vèo. Khi mà tôi thấy thi thể của con thì cháu đã lạnh cống, cứng đơ và tím ngắt. Thưa quý vị, theo lời của ông Hội thì gia đình thấy đầu của Đô bị lõm, miệng sưng tím, sau gáy bị phù sưng to chảy máu, chân tay có dấu hiệu bị trói, có vết hằn dây thừng ở sau gáy và miệng. Trang VTC News trích dẫn lại lời ông Hội như thế này. Mạng sườn, ngực cũng bị sưng tím, lưng hằn dây thừng thắt chặt và tím ngắt, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể của nam thanh niên. Trong khi đó, trao đổi với Vietnamnet, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng khẳng định theo đánh giá ban đầu không có việc đánh nhau dẫn đến tử vong. Trung tướng Thông chia sẻ, chúng tôi mong muốn điều tra có kết quả sớm để cung cấp thông tin, phản hồi, nhìn nhận vụ việc khách quan. Sau cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, cộng đồng mạng xã hội lại tiếp tục tranh luận về ba vấn đề. Thứ nhất, liệu nhà nước Việt Nam sẽ phải đối mặt với khó khăn khi tuyển quân hay không? Và thứ hai, hiện tượng được cho là vô kỷ luật trong quân ngũ đã dẫn đến các vụ bạo hành, cũng như có thể đã dẫn đến nhiều vụ tử vong nhưng không ai trình báo. Thứ ba, một số ý kiến nói về trách nhiệm của các sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và đề nghị có đường dây nóng để ngăn các vụ bạo hành, đánh nhau hoặc đả thương bộ đội. Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô đã gây chấn động mạng xã hội Việt Nam. Và câu nói của mẹ anh Trần Đức Đô nói trong một video như thế này, thưa quý vị. Không tìm ra hung thủ của con em, thì người dân Việt Nam không còn tin đảng và nhà nước nữa. Và câu nói này đã được chia sẻ rất nhiều bởi cư dân mạng. Một số người đã dùng mạng xã hội nói về các vụ việc xảy ra với người thân của mình trong quân ngũ, bao gồm các vụ đánh nhau giữa bộ đội, bị chỉ huy hành hạ, và bắt làm việc không công cho gia đình của chỉ huy. Trong khi đó, vụ việc xảy ra với Trần Đức Đô tuần vừa rồi chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Trong đó có một video được nhân vật tự xưng là quân nhân trong quân đội đã quay lại và chia sẻ trên Facebook mà Khánh Uyên đã tìm hiểu được. Mời quý vị nghe sau đây.
Như thế nào không bị anh đánh? Vấn đề nhất này, bọn tôi là lính cũ, nhưng thực ra các bạn sai thì chúng tôi mới đánh. Mà bình thường thì trái động với các bạn làm gì cả. Các bạn phải hiểu một vấn đề như thế, không phải tự dưng chúng tôi lôi các bạn ra đánh làm gì. Mà chúng tôi cũng không bao giờ có ý định đánh người, thẳng luôn. Nhưng các em đi sau á, mình sợ, mình lo nghĩ. Mình đi, mình chỉ cần ngoan, hiền, ít nói đi. Không ai làm gì các em cả, thẳng thế nhanh. Còn đối với lính cũ ấy, tôi muốn nhắc các bạn này. Các bạn cứ quan hệ tốt lên một tí thì không... Nhưng thực ra bọn tôi không bắt nạt đâu. Tôi đơn giản đấy thôi, không ai đánh các bạn làm gì. Các bạn cứ biết sống mà biết điều lên một tí thì trái động mà. Các bạn quá sau ạ, các em quá sau ạ, đi lượng phải sợ. Vào đây thằng nào mà đúng á, tôi bênh, phải không? Thằng nào sai á thì tự biết hậu quả, thế thôi. Còn các bạn đúng á, cố nào nó động vào bạn á nhá, các em thế, lúc nào nó động vào đấy nhá. Thôi chào.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội cũng với tư cách là quân nhân đề nghị các vị lãnh đạo cao nhất Bộ Quốc phòng rằng họ cần chỉ đạo làm sáng tỏ minh bạch cái chết của binh nhì 19 tuổi Trần Đức Đô. Luật sư Trần Đình Triển đã viết rằng, nhìn vết thương trên thi thể cũng đủ để suy đoán chính xác nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Tôi mong và tin tưởng cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng sẽ có kết luận chính xác. Hãy nhìn vào sự thật. Hết trích dẫn. Về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 khẳng định, không có việc đánh nhau dẫn đến chết người, bá pháp luật tường thuật. Ông này nói nguyên văn như thế này, quân đội luôn kỷ luật sắc, nghiêm minh. Qua đó quả quyết, căn cứ vào cơ sở đó chúng tôi có thể khẳng định không có việc đánh nhau dẫn đến chết người. Hết trích dẫn. Tờ Dân Trí báo trong nước viết rằng, Trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1 khẳng định cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả mọi thứ liên quan đến việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong ngoài thao trường. Thưa quý vị, lâu nay theo truyền thông Việt Nam thì quân đội nước này từ nhân dân mà ra, hệ thống tuyên truyền hay nêu lại những hình ảnh đã từ lâu, cho rằng anh bộ đội Cụ Hồ gắn bó với dân như cá với nước. Tuy thế nhưng xã hội Việt Nam nay đã khác, với các tầng lớp dân cư có suy nghĩ, cách sinh hoạt khác xưa, đưa tới cả việc làm kinh tế trong quân đội. Nhận thức về quyền con người, quyền của quân nhân cũng lên cao hơn trước. Sau cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, nay có đến 5 đơn vị tham gia điều tra. Theo truyền thông nhà nước, những đơn vị này bao gồm Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Pháp y Quân đội và Công an tỉnh Thái Nguyên. Hôm 4 tháng 7, trang 24h.com có bài tổng hợp, gọi đây là tin nóng trong tuần. Điều này cho thấy không chỉ mạng xã hội, mà báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát cũng vào cuộc đông đảo. Báo Pháp luật ngày 2 tháng 7 có bài, gia đình quân nhân Trần Đức Đô đã có hướng giải quyết dẫn lời cha của Đô, cho biết vụ việc liên quan đến cái chết của con mình đã được gia đình và đơn vị quân đội thống nhất mà không nêu cụ thể nội dung thống nhất là gì. Ông Trần Đức Hội nói vào ngày 2 tháng 7, trong lúc tan gia bối rối, tôi xin không cung cấp thông tin thêm cho báo chí. Hôm nay gia đình sẽ có buổi họp, sẽ có thông tin thêm, tôi sẽ trao đổi lại. Hết trích dẫn. Báo Thanh Niên cùng ngày cho hay, vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm. Thưa quý vị, một bài viết của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn các cựu quân nhân cũng chia sẻ sâu sát việc đi bộ đội ai bị đánh do Trường Sơn thực hiện ngay sau đây.
Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hôm 28 tháng 6 vừa qua dấy lên làn sóng tranh cãi về thực trạng bạo lực trong quân đội ở Việt Nam. Mặc cho nguyên do dẫn đến cái chết của anh lính trẻ vẫn chưa sáng tỏ. Với tính chất biệt lập với xã hội bên ngoài, những gì xảy ra ở bên trong doanh trại quân đội là điều mà nếu chưa từng trải qua thì sẽ rất khó để mường tượng. Và câu hỏi mà có lẽ nhiều người đang có hiện giờ, đó là khi nào thì bạo lực xảy ra ở trong quân ngũ?
Thường lính xích mích với nhau cũng có nhiều, mà vi phạm bị đánh cũng nhiều, mà bản thân anh là không vi phạm nhưng mà cũng bị đánh. Đấy. Nhưng mà cái trường hợp đấy nó là do một đồng đội cùng trung đội của anh là vi phạm chứ lôi được đánh.
Một cựu quân nhân nghĩa vụ giấu tên vì lý do an toàn, từng đóng quân ở sư đoàn 3, quân khu 1, nơi Trần Đức Đô từng trải qua 3 tháng huấn luyện tuân binh, cho AFA biết. Theo cựu quân nhân này thì tình trạng bộ đội đánh lẫn nhau ít xảy ra hơn so với việc bị cấp trên sử dụng bạo lực và thường là do xích mích cá nhân hoặc do ma cũ bắt nạt ma mới. Cụ thể, đối với tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, cựu quân nhân này giải thích.
Vì sao ma cũ bắt nạt ma mới? Vì nếu mà bây giờ nhá, cái ông đi trước mình, ông đừng có thể là bị các ông khóa trước đánh ông đấy, ông ấy tức. Thì xong mình đi về sau thì vào thì cũng kiểu là ngày xưa tao bị đánh, bây giờ tao đánh mày, nó kiểu thế.
Theo quân nhân này, về hiện tượng cấp trên sử dụng vũ lực với cấp dưới thì thường xảy ra khi một quân nhân vi phạm điều lệnh và mức độ bạo lực tùy thuộc vào hai yếu tố, tính tình của cấp trên và mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm.
Tùy từng người, có thể là thằng nào nó cục, nó ăn gì, nó cầm gậy, cầm xẻng đánh, còn không thì lấm đấm tay chân lên gối, đấm súp.
Cựu quân nhân này cho biết thêm, theo những người từng đi nghĩa vụ quân sự, văn hóa trong quân đội là lấy tập thể rèn cá nhân. Một người làm thì cả tập thể phải chịu hậu quả. Điều này lý giải tại sao trong nhiều trường hợp, toàn bộ quân nhân trong một trung đội bị đánh chỉ vì một hoặc hai cá nhân vi phạm điều lệnh. Một đặc điểm nữa, đó là mức độ bạo lực sẽ khác nhau đối với từng đơn vị quân đội. Một cựu quân nhân khác giấu tên vì lý do an toàn từng thuộc đơn vị văn công của sư đoàn 3, quân khu 1, thì cho biết anh chưa từng chứng kiến bạo lực trong thời gian quân ngũ.
Theo em thì cái chuyện đánh nhau ở trong đấy nó rất là khó, bởi vì nếu như mà có bị phạt thì họ cũng chỉ là phạt bằng điều lệnh. Ví dụ như họ phạt mình ra tập những cái bài điều lệnh mà nó rất là vất, mà nhiều khi mà thật sự là nhiều khi là mong mình chỉ bị đấm một cái đi cho nó xong, chứ còn những cái bài điều lệnh đấy nó còn vất vả hơn nhiều.
Anh cho biết, sự khác biệt này cũng dẫn đến thực trạng chạy trọt để con em mình được chuyển về các đơn vị dễ thở, nhàn hạ, thay vì phải vào các đơn vị vất vả hơn, theo một cựu quân nhân cho FA biết. Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, trong quân đội có các cơ chế để khiếu nại một khi bạo lực xảy ra, nhưng bản thân các cơ chế này lại có những bất cập khiến cho các nạn nhân chùn bước mỗi khi nghĩ đến việc sử dụng.
Khiếu nại thì thực ra khiếu nại thì cũng như không thôi. Khiếu nại cũng chẳng ai giải quyết cho mình, bởi vì mình là vi phạm.
Một cựu quân nhân nghĩa vụ, Draft A biết, theo quân nhân này thì trong thời gian quân ngũ, anh đã chứng kiến một đồng đội có ý định khiếu nại, nhưng sau đó phải trải qua một buổi giảng chính trị. Trong đó người này được thuyết phục rằng việc bị đánh là lỗi của bản thân do vi phạm điều lệnh, và kết quả là quân nhân kia đã từ bỏ ý định khiếu nại. Một cơ chế nữa cũng khiến cho những người có ý định khiếu nại bỏ cuộc, đó là lệnh cấm khiếu nại vượt cấp. Trong trường hợp một quân nhân bị cấp trên hành hung, thì người này không được khiếu nại lên cấp cao hơn mà buộc phải thông qua cấp đơn vị của mình.
Lại có nhiều kiểu, nghĩa khiếu nại không được vượt cấp trong một đơn vị đại đội. Nếu mà mình bị cấp trên mình đánh thì mình không thể lên cấp to hơn báo được, mà là nó lại phải theo phân cấp.
Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, chính vì sự bất cập trong các cơ chế khiếu nại nên nhiều quân nhân đã chọn cách trốn về nhà, khiến bản thân phải đối mặt với nguy cơ bị đưa ra tòa án binh vì tội đào ngũ. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video và thông tin về các vụ việc quân nhân bị hành hung khi đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng vì không có bất cứ nỗ lực xác minh nào từ phía truyền thông nhà nước, nên đã dấy lên những sự lo ngại và bàn tán trên mạng xã hội về tình trạng bạo lực và tính minh bạch trong quân đội. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 xét xử 6 cựu quân nhân vì tội hành hung đồng đội và tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Trong khi Trung tướng Dương Đình Thông hôm 29 tháng 6 trả lời phỏng vấn của báo Dinh khẳng định trong quân đội không có tình trạng đánh nhau, bạo lực mà chỉ có đi làm nhiệm vụ. Trong những ngày vừa qua, sự việc liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô đã tạo dư luận và nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu có nên tiếp tục gửi gắm con em cho quân đội. Ông Đinh Kim Phúc, một cựu quân nhân từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, cho FA biết quan điểm của ông về vấn đề này.
Cái việc mà các anh tân binh Đô này bị đẩy lên cao là do sự trả lời bất nhất giữa các cán bộ chỉ huy trong quân đội đối với gia đình, đối với dư luận nên mới bị đẩy lên.
Ông Phúc cũng cho biết các chỉ huy quân đội cần phải giải quyết tất cả các sự việc một cách rõ ràng, nhanh chóng và dứt khoát để tránh dư luận không tốt. Theo trang Global Firepower, một trang web chuyên theo dõi tình hình quân đội của các quốc gia trên thế giới, quân đội Việt Nam hiện có 482.500 quân thường trực, đứng thứ 9 trên thế giới về quân số. Việt Nam duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân nam ở tuổi từ 18 đến 25 và đến 27 tuổi đối với các công dân đi học đại học, cao đẳng và mỗi năm tiến hành tuyển quân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3.
Quay trở lại với chương trình Việt Nam tuần qua tối nay, một tin nổi bật khác ở Việt Nam tuần qua đó là việc tranh cãi quanh đoàn tình nguyện chi viện cho Sài Gòn chống Covid-19. Sáng ngày 1 tháng 7, thì hơn 300 cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng sẽ nhận được sự chào đón lại trở thành tâm điểm châm ngòi cho những tranh cãi gay gắt. Đoàn tình nguyện viên từ Hải Dương xuất hiện với những hình ảnh đáng chú ý, những biểu tượng trái tim, những nắm tay giơ cao răm rắp. Trong chốc lát thì hình ảnh đầy chất trình diễn như một đoàn quân trẻ tuổi bước vào một trận đánh này ngập tràn trên mạng xã hội và báo chí. Nhưng rất nhanh chóng, cuộc chuyển quân của hàng trăm người trẻ tuổi hăm hở lên đường tới nơi đang có cuộc chiến chống dịch như chống giặc lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt, nặng tính phân biệt vùng miền. Dự báo đăng tin hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã bố trí riêng một chuyến bay để chở 300 sinh viên vào Sài Gòn, kèm theo những khẩu hiệu như mở ra đường Hồ Chí Minh trên không để kịp thời chi viện cho chiến trường Việt Nam chống dịch. Đây là nguyên văn những gì mà báo chí Việt Nam đưa tin, thưa quý vị. Những gì diễn ra đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi ai là người đã đứng đầu, đã ra lệnh để đưa các bạn trẻ từ Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh rối ren, mà mục đích tuyên truyền thì lớn hơn cả thực chất. Trên Facebook cá nhân, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã trích bản tin báo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 7 với tựa là hơn 300 giảng viên, sinh viên y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Theo đó, nói Vietnam Airlines chiều 30 tháng 6 nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt câu hỏi, Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn? Trên các trang Facebook, người ta nhìn thấy Sài Gòn còn rất nhiều nơi liên quan về đào tạo y tế, người tình nguyện, vẫn mong được tham gia chống dịch, nhưng không đến lượt mình. Nhìn câu chuyện tuyên truyền rầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào ở khách sạn cao cấp, lại rộ lên những thông tin tiêu cực khác, ắt cũng khiến cho 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn tình nguyện vẫn đang miệt mài làm công việc không khỏi chạnh lòng cho những giọt mồ hôi, thậm chí tính mạng rất thầm lặng của họ. Từ một vài ý kiến thắc mắc hoặc phê phán ban đầu, tranh cãi đã dần nổ ra và dâng lên đỉnh điểm khi có thêm nhiều thông tin và tin đồn liên quan đến tình nguyện viên. Thông tin các sinh viên trong đoàn Hải Dương được bố trí ăn ở tại hàng loạt khách sạn tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao tại Sài Gòn như Continental, Kim Đô, Oscar, Đệ Nhất và Thiên Hồng thuộc hệ thống Sài Gòn Tourist cũng tăng thêm sự tranh cãi này. Câu chuyện leo thang khi có một số người dân phản ánh về việc chậm trễ trong chuyện lấy mẫu có sự tham gia của các sinh viên đến từ Hải Dương và việc chê vật tư là khẩu trang N95 không an toàn. Nhà báo Hoàng Việt đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Chỗ này nói các cháu oan cũng không đúng, nói các cháu có lỗi cũng không chuẩn. Chỉ là các cháu chê vật tư, trong khi mọi nhân viên y tế khác đều dùng, thì thực sự thiếu tế nhị và quá máy móc, quá thụ động. Đáng lẽ đến nơi rồi, việc sẵn rồi, các cháu có kinh nghiệm rồi thì làm luôn để cho bà con không phải chờ ròng rã nhiều tiếng đồng hồ, tăng nguy cơ bệnh tật cho dân. Dẫn đến công việc không trôi, dân chờ cả ngày, các cháu cũng chờ. Cho nên dẫn đến bức xúc. Ngoài ra không biết các cháu ứng xử tại chỗ như thế nào để người dân và lực lượng y tế buồn lòng. Hết trích dẫn. Thưa quý vị, có nhiều lý do nhỏ góp lại thành một cuộc tranh cãi lớn. Có những ý kiến trái chiều về hành vi, thái độ, sự thổi phồng của truyền thông nhà nước cũng như là sự ưu đãi có phần thiên vị hơn với sinh viên Hải Dương so với lại sinh viên tại Sài Gòn. Một luồng ý kiến khác lại cảm thấy giận dữ trước những biểu đạt, những ý kiến mang tính thời chiến như gọi là giải phóng miền Nam, mở đường Hồ Chí Minh, vốn là những cụm từ gợi nhớ những cái quá khứ đau lòng của người dân Sài Gòn. Trong đó, đoạn video được truyền tải trên mạng xã hội TikTok của một tài khoản có tên là TrangTrang82 với hình chụp từ dưới tòa nhà Landmark 81 kèm dòng chú thích. Nguyên văn, hy vọng đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng là vấn đề nhận nhiều gạch đá của cư dân trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng tài khoản này là của sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, cũng đang tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên mới đây, thầy Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế khẳng định tài khoản Trang Trang nói trên không phải là của sinh viên trường mình. Hiện tại, báo chí cũng đã không chia sẻ nhiều những thông tin về vụ việc này nữa, nhưng vẫn thấy còn rất nhiều cư dân mạng vẫn chưa nguôi ngoai cái cơn giận này và họ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái thông tin cũng như là những cái cảm nghĩ tiêu cực của mình về vụ việc trên. Thưa quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trên trang mạng của SBS Việt ngữ hoặc cũng có thể chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi trên Facebook của SBS/Vietnamese. Thời lượng của chương trình Việt Nam tuần qua ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cùng chúng tôi.